Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Vì trong buổi giảng á, chúng tôi nhấn mạnh đến là các ngộ nhận về phước báo, cho nên là không có nhấn mạnh về phân tích các chủng loại phước báo. Riêng về cái phước sức khỏe và tuổi thọ đó, thì trong kinh đó Đức Phật nói rất nhiều, rải rác ở nhiều bài khác nhau, bao gồm những yếu tố sau đây: A, bảo vệ sự sống và hòa bình của con người và tất cả các loài động vật, thảo mộc nói chung. Hiện nay thì Liên Hợp Quốc kêu gọi giữ gìn các loại hình sự sống, bởi vì nó góp phần tạo ra sự cân bằng sinh thái. Và Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi dùng các phương pháp hòa đàm và tôn trọng luật pháp thế giới để tránh tối đa các hình thức chiến tranh giết người, nhất là dùng các loại vũ khí giết người hàng loạt. Thì những người nào hoạt động kêu gọi hòa bình, đóng góp cho hòa bình theo cái chủ trương như vừa nêu đó, thì đang trực tiếp góp vào cái hạt giống có sức khỏe và tuổi thọ. B, chế độ sống và lối sống của con người. Thì trong một số kinh Đức Phật dạy là một ngày đó chúng ta cần phải vận động, làm việc, ngủ nghỉ, ăn uống một cách đó là cân bằng. Ngài dùng cái từ đó là hãy điều tiết, đừng thiên về một cái thiên cực nào đó. Ví dụ ăn quá nhiều, ngủ quá nhiều, làm quá nhiều, hay là ăn quá ít, ngủ quá ít, làm quá ít, đều là thiếu cân bằng, và do đó không thể nào duy trì được sức khỏe và tuổi thọ được. Như vậy lối sống và chế độ sống sẽ làm cho chúng ta đó có thể kéo dài tuổi thọ hoặc là giảm đi tuổi thọ. Theo học thuyết duy truyền đó, thì cha mẹ ông bà có tuổi thọ 80 trở lên, con cháu thông thường đó là có tuổi thọ tương tự. Tuy nhiên nếu nhậu rượu nhiều đối với người nam, hút thuốc đối với nam và nữ, xì ke ma túy đối với cả các giới tính, thì những người đó giàu cho ông bà tổ tiên có sống 120 tuổi, họ cũng có thể kết thúc mạng sống ở tuổi vài chục thôi, 20, 30, 40, đó là một chuyện bình thường. Vì đó giữ cái sự thăng bằng và điều tiết ở trong chế độ sống đó sẽ giúp cho chúng ta có sức khỏe và tuổi thọ hơn. C, phóng sanh. Phóng sanh đó là tạo cơ hội cho sự sống đó được bảo tồn và được là tái sanh thêm một lần nữa ngay trong cái sống hiện tại này. Và hiện nay rất nhiều Phật tử bị ngộ nhận bài học trước đó. Đức Phật dạy là chúng ta phóng sanh trong những dịp tình cờ thôi, thì thấy con vật đó chuẩn bị giết, mình khởi lòng từ bi, cho nên mình bỏ một cái khoản tiền ra để thay đổi và cho nó có hồi được sống, trở về trời xanh hay là thế giới của riêng nó, đó là ở dưới nước. Ngày nay đó, rất nhiều Phật tử là mưu cầu phước báo, cho nên mới đặt hàng loạt, phải đặt trước. Một lần như vậy là có thể ở nước ngoài đó, ta mua đến mấy xe công nhông cá để thả xuống sông. Mà nhất là thả vào cái mùa lạnh đó, thì chúng sẽ chết rọi hết. Thì cái này gọi là phóng tử, chứ không phải là phóng sanh. Còn ở Việt Nam đó, thì người ta mua những cái loại cá có xuất xứ từ châu Phi, vì những con cá này nó rất là khỏe, bỏ trong một cái xô chẳng có bao nhiêu nước, nó lên khênh, tức là chồi đầu lên, đè đầu xuống, như vậy đi 3 tiếng đồng hồ mà nó vẫn sống nhăn răng. Khi thả xuống dưới sông đó, thì các con cá đập đó chỉ trong vòng một tuần lễ là nó giết sạch sành sanh các con cá là của Việt Nam ở trong sông nước đó. Đó cũng là một hình thức phóng tử. Như vậy việc phóng sanh ngày nay đó không nên bị tiếp tục lạm dụng. Vì ngày xưa đó người ta sống bằng chăn nuôi, săn bắn, giết thịt để ăn thôi. Còn bây giờ chúng ta có nhiều hình thức để duy trì sự sống. Nông nghiệp phát triển rất là nhiều, rau, quả, củ, ngũ cốc, nó không có thiếu cái gì hết á. Cho nên việc dân bắt á, nó không còn nhiều như ngày xưa nữa. Do đó chúng ta không cần thiết phải phóng sinh như ngày xưa. Hiện nay đó chỉ còn một số nước phóng sinh, phần lớn là những nước nghèo, bao gồm Trung Quốc, Việt Nam, Campuchia, dân dân thôi. Còn phần lớn các quốc gia còn lại người ta không còn bắt, lấy đâu mà phóng. Do đó đó không cần thiết phải đi đặt hàng để cho những người bán gieo cái nghiệp gọi là gián tiếp cho chúng ta có cơ hội phóng sanh. Và chỉ cần giữ gìn sự sống thôi. Ví dụ như trong nhà một số người Phật tử tại gia là thích nuôi chó, vừa giữ nhà của mà có cơ hội mình chăm sóc được nó thì đó cũng là một cách làm phúc, bảo vệ cái mạng sống, thì chúng ta cũng tăng trưởng được sức khỏe và tuổi thọ. D, thiết thực hơn, hãy phát tâm hiến mô, hiến tạng và hiến xác cho y học. Kể từ khi chúng ta phát tâm đó cho đến lúc chúng ta chết đó, thì tất cả những mô tạng và thi thể đó vẫn là thuộc của mình, mình làm sở hữu đó. Người thân chúng ta phải tôn trọng cái nguyện vọng hiến cúng này, để trong vòng vài tiếng sau khi tắt hơi thở do hết tuổi thọ hoặc là do tai nạn giao thông thì thi thể đó phải được chở đến cái bệnh viện nơi mình hiến xác, để lục phủ ngũ tạng đó người ta mới cắt ra đặt vào trong một cái ngân hàng của chúng để lắp ghép vào những người tức là có nhu cầu này. Còn cái thi thể đó sẽ được mổ xẻ trong vòng 3 năm nhằm giúp cho các thực tập sinh bác sĩ đó không phải mổ sai, mổ trặc dẫn đến chết người và những cái rủi ro ngoài muốn do nghề nghiệp. Như vậy đó, gieo hạt giống, hiến cúng tạng phủ và thi thể cho y khoa đó, chúng ta đang tạo cơ hội cho ít nhất là 5-6 người sống thêm một lần nữa, tái sinh một lần nữa ngay trong cái sống hiện tại này. Và đó là nó được hiểu tương đương với việc chúng ta đang gieo trồng cái tuổi thọ 6 lần. Nếu như là tim, thận, gan, phổi, lá lách mà mình còn khỏe và ghép thành công cho 6 người thì như chúng ta là đang gieo được cái 6 phước về sự sống cho 6 đời. Và người hiến cúng như thế đó sau khi chết đó, tái sanh rất là nhanh. Vì khi còn sống họ còn không chấp vào cái thân thể này, thì sau khi chết đó, họ không chấp vào cái thi thể là tôi, là tự ngã của tôi, là sở hữu của tôi. Cho nên đó, cái phước quả đó làm cho họ có đủ cái cơ hội tái sanh ngay lập tức. Các nhà môi trường học đó kêu gọi người ta phải hạn chế phát triển công nghiệp hiện đại để giảm đi cái hiệu nhà kính. Mà theo đó đó, sự hâm nóng toàn cầu sẽ được khống chế trong cái phạm vi cho phép. Hiện nay thì nhiều nguyên thủ quốc gia đã không hợp tác theo lời kêu gọi của Liên Hợp Quốc để giảm đi cái công nghiệp hiện đại. Các quốc gia phương Tây đó rất là khôn, họ từ bỏ quốc gia của mình, họ đi qua các nước nghèo và biến các nước nghèo đó thành các sọt rác phế thải với cái lương trả rất là rẻ mạt. Hậu quả ô nhiễm môi trường, ô nhiễm đất, ô nhiễm nước, ô nhiễm không khí đó, thì dân địa phương đó lãnh đủ. Còn họ mang các thành quả kinh tế đó về bán cho phương Tây với cái giá cao, họ lời rất là nhiều, giàu rất là nhanh. Và vì cái lợi kinh tế đó mà rất nhiều quốc gia đó đã góp phần tạo ra hâm nóng toàn cầu. Và nếu như 70 người trên hành tinh không hạn chế giảm thiểu cái hâm nóng toàn cầu đó, thì đến một lúc nào đó hai cực Nam và Bắc á, toàn bộ tuyết á, nó sẽ tan ra thành nước. 3/4 trên 200+ quốc gia trên toàn cầu này đó sẽ bị chìm trong biển nước, chỉ còn lại 1/4 các quốc gia sống sót, mà phần lớn nó nằm ở các vị trí cao của hành tinh. Như vậy hoạt động môi trường, kêu gọi bảo vệ môi trường cũng là cách góp phần giúp cho chúng ta gieo được cái phước sức khỏe và tuổi thọ. Tương tự, những người ăn chay, kêu gọi ăn chay trường, khích lệ ăn chay trường, truyền bá học thuyết ăn chay trường, cũng tăng trưởng được cái phước báo sức khỏe và tuổi thọ. Vì trên bản chất á, mỗi một người ăn chay trường là anh hùng về môi trường. Vì cứ trung bình á, một pound thịt, tức là 450g thịt á, được làm cung ứng vào thị trường thực phẩm mặn đó, thì nó có khoảng 285 ký carbonic được phóng vào bầu khí quyển, và vốn nó tạo ra hiệu ứng nhà kính làm hâm nóng toàn cầu. Và để làm cái việc đó đó, thì người ta phải phá các cái rừng nguyên sinh để tạo ra các cái đồng trồng trọt lương khô cho gia súc ăn. Cho nên đó, cái hoa màu trên đất đó bị giảm đi đó, rất là nhiều, nó dẫn đến ô nhiễm đất. Lượng nước á, gần như là 25 gallon lít phải được sử dụng cho 450g thịt, cho nên là nước bị ô nhiễm. Như vậy cái công nghệ chế biến thực phẩm mặn á, dẫn đến ba loại ô nhiễm là ô nhiễm đất, ô nhiễm nước, ô nhiễm không khí, nói chung là tạo ra ô nhiễm môi trường rất là lớn. Cho nên là ăn chay đó là chúng ta đang giảm thiểu đi cái ô nhiễm môi trường, và do đó chúng ta đang góp phần tạo ra các cái học giống phước và cái duyên phước cho sức khỏe và tuổi thọ. Thì đó là những điều được đúc kết và mở rộng từ những lời dạy của Đức Phật ở trong kinh nói về phước, sức khỏe và tuổi thọ. Bất cứ người nào mà làm đúng hết tất cả những điều này đó, thì dầu cho cái gen di truyền của họ có kém thì sức khỏe cũng được tăng trưởng. Cha mẹ có thể chết ở tuổi 50, người làm tất cả các chú lợi phước đó có thể tăng trưởng thành là 80, 85, 90 cũng không chừng. Nói cách khác là theo Đức Phật đó, nghiệp không có cố định và không có số phận an bài, cho nên mọi thứ đều có thể thay đổi được theo hai chiều hướng, hoặc là tích cực hơn hoặc là tiêu cực hơn. Biết cách đó thì chúng ta gieo những cái hạt giống mới tích cực để thay đổi vận mệnh và số phận, còn không biết cách đó thì chúng ta tự mình làm giảm thiểu nó. Tất cả là do cái sự lựa chọn tự do ý chí và các hành động cũng như là lối sống của bản thân mình ra. Xin đi câu hỏi khác.
Mình tụng kinh đó thì